Phi Thiên, chương 2476. Ai cũng đừng hòng nhặt. 1. Góc truyện audio.com. Đánh giáp lá cả với quy mô lớn như thế, kim liên nhất nhì tam tứ phẩm đều là giả. Kim liên nhất phẩm có lẽ đỡ không được một kích của kim liên cửu phẩm, nhưng không có nghĩa ngay cả pháp lực phóng ra ngoài của đối phương cũng đỡ không được, ít nhất tư cách đánh giáp lá cả với đối phương là vẫn có. Kim liên cửu phẩm bị đại đao của kim liên nhất phẩm chặt lên người vẫn cứ phải chết như thường. Ở trong chiến trận to lớn như thế này, khắp nơi đều là địch nhân, đã chìm ngập trong biển người, nơi nơi là đao thương đâm chém tứ tung, điều duy nhất có thể làm chính là liều mạng chém ngã kẻ địch không ngừng đánh tới, lúc đơn đa độc đấu cùng cảnh giới với nhau còn có cái gì mà thực lực càng cao một bậc hoặc cao hơn mấy phẩm, thì ở chỗ này, tất cả đều là giả, có bản sự ngăn trở đao thương không ngừng cuồn cuộn đánh tới, hoặc giết lật đối thủ trước mới là thật. Thải liên tu sĩ cao hơn một cái đại cảnh giới tự nhiên có thể phát huy ra tác dụng trong yếu trong hồn chiến đại quy mô thế này, người đánh tới khó mà ngăn trở thế công của hắn, mà đối phương lại không chịu nổi một kích quả thực là mặc sức giao sát trong đại quân. Cho dù như thế, một khi thải liên tu sĩ hãm thân vào trong chiến trận khổng lồ như bây giờ thực lực cũng bị giảm mạnh, bình thường với pháp lực cường hãn có thể nhẹ nhàng áp chế kim liên tu sĩ, nhưng ở chỗ này vô số kim liên tu sĩ phóng thích ra pháp lực khiến cho pháp lực trong chiến trận tung trào như từng cơn sóng biển, pháp lực mà thải liên tu sĩ phóng thích ra rất dễ bị tước yếu, lúc cận thân còn có thể phát huy uy lực không nhỏ, nhưng chỉ cần pháp lực hơi xa căn bản không có uy lực gì đáng kể, rất nhanh liền bị pháp lực tung trào khắp nơi cuốn vào trở thành một bộ phận trong cơn sóng pháp lực tung trào trên chiến trường. Cũng giống như một bát mực đen có thể nhiễm một bát nước sạch nhưng một khi đổ vào biển lớn thì chẳng là cái gì. Trong cuộc hỗn chiến như thế cơ hồ khiến cho trình độ thực lực của tất cả mọi người bị kéo về cùng một mức thủy chuẩn, dưới chuẩn tắc này tu sĩ kỳ thực không khác với phàm nhân là bao. Đương nhiên, thủy chuẩn này cũng không phải phàm nhân có thể so ra được, tu sĩ Bạch Liên, Thanh Liên, Hồng Liên xông vào chiến trận này đoán rằng đều bị pháp lực tung trào cuốn xé thành thịt vụn, cho dù là Tử Liên tu sĩ xông vào cũng ăn không tiêu. Một tên tu sĩ Kim Liên thất phẩm bổ đao chém ngã một người, đột nhiên mấy mũi trường thương đâm tới sau lưng. Cánh tay bổ ra một đao bị đâm, thủng, cứ thế mà giả lên giữa không trung. Nhưng rõ ràng tu vi của hắn cao hơn những người vây công chung quanh không ít, cánh tay hơi run, lập tức đánh văng toàn bộ trường thương cắm trên tay, chấn cho mấy người vây công đồng thời loạng choạng lui ra sau. Ai ngờ một tên tu sĩ kim liên nhất phẩm thừa cơ hắn đang rung tay, một thương đâm tới, hung hăng chọc vào yết hầu. Tu sĩ kim liên thất phẩm miệng mũi trào máu, hai mắt trơn tròn, không ngờ rằng mình sẽ chết trong tay một tên tu sĩ kim liên nhất phẩm. Tay liều mạng nắm chặt mũi thương đâm trúng yết hầu, một đao hàn quang chớp qua, lại một tên tu sĩ kim liên nhất phẩm đánh tới, hung hăng một đao chặt bay đầu lâu, máu nóng phun vãi ra. Giết, chết đi, tiếng kêu giết, tiếng giống giận, tiếng kêu thảm không dứt bên tai, máu thịt bay ngang, tay đứt chân gãy ngổn ngang, đầu người lăn lông lóc. Trên chiến trường không có nam nhân cùng nữ nhân, chỉ có người chết cùng người sống, chỉ có không. Góc truyện audio.com. Ngừng chém giết, bất cứ là ai, dù là người dũng cảm hay sợ hãi, một khi tiến vào loại phương thức giao chiến đại quy mô này, lập tức có thể giết đến đỏ mắt. Song phương giao chiến nháy mắt tiến vào trạng thái kích liệt nhất. Địa lang kỳ, vu hồi sang bên phải, bọc hậu sau lưng. Chỉ huy lâm thời tiếp nhận bạch ưng kỳ đứng dưới bạch ưng kỳ vung thương nộ quát. Giết, địa lang kỳ lập tức quay đầu giết sang cánh phải, khắp nơi là người, nhân mã lệ thuộc địa lang kỳ đã giết đến khó mà nhìn ra đâu là đông tây nam bắc, theo sát sau phương hướng định kỳ tung bay mà đi. Cái lúc này trong đầu không cần nghĩ nhiều, sĩ tốt ở mặt dưới có suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Theo sát chiến kỳ liều mạng xông giết mới là chính xác, đây cũng là phương pháp bảo mạng tốt nhất, nếu không một khi đi lạc thì chỉ có con đường chết, không ai sẽ chờ ngươi, dưới loại tình huống này cũng không khả năng có ai dừng lại đợi một mình ngươi. Lúc này năng lực chiến đấu cường hãn của quân cận vệ so với quân địa phương lập tức được thể hiện ra, kinh nghiệm xa trường phong phú, phối hợp thuần thục nhịp nhàng, vị trí chống khuyết lập tức được bù vào. Tiến thoái có thứ tự, chiến kỳ chỉ tới đâu, quên cả sống chết đi theo tới đó. Trên dưới Hắc Long Ti lấy phương hướng Lam Hồ kỳ tung bay làm chủ công, ưng kỳ dưới cờ là tiến công chủ lực. Lang kỳ chém giết dưới sự chỉ huy của ưng kỳ, ước chừng mỗi tổ hơn 500 người lập thành một chiến trận đoàn kết dưới lang kỳ rảo sát kẻ địch. Thiên hạ trên cơ bản đang trong lúc thái bình, nhân mã trấn thủ địa phương khuyết thiếu kinh nghiệm chém giết trên quy mô lớn như thế, không thể so sánh cùng quân cận vệ, một ít trận hình thường dùng trong huấn luyện khó mà hình thành nên chiến lực hữu hiệu, đối đầu với nhân mã Lam Hồ Kỳ xông tới rất dễ tạo thành hỗn loạn, vừa loạn liền bị tổ hợp nhân mã Lam Hồ Kỳ giết cho không còn manh giáp. Lần này không ít người của Dậu Đinh vực tính là chân chính lĩnh giáo chiến lực cường đại của quân cận vệ, con số thương vong càng lúc càng lớn. Song nhân mã Dậu Đinh vực thật sự quá nhiều, số thương vong của quân cận vệ bên này cũng đang dần dần tăng lên. Bên phía Dậu Đinh vực có không ít thượng tướng xuất thân từ quân cận vệ, vừa thấy tình hình chính diện giao phong, liền biết địch phương lợi hại ở nơi nào, phải quấy rối cho bằng được sự chỉ huy của Lam Hồ Kỳ, mới có thể có hạ thấp chiến tổn bên mình, mới phát huy được ưu thế nhiều người diệt đi Lam Hồ Kỳ. Lúc này viên tướng kia lại vung thương phẫn nộ quát, tập trung lực lượng, chảm tướng đoạt kỳ. Cách chương.